Chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Nguyện không nói xấu chuyện của người khác".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái cốt tủy ở trong đạo của Phật, cái cốt tủy của cái người muốn tu Phật học Phật, không phải là đọc sách cho nhiều, đọc kinh cho lắm, mà chính là ở hai cái chữ tu tập thôi. Hệ mình có tu tập thì mình mới làm thay đổi được con người của mình, mới có thể chuyển hóa được tất cả những hạt giống xấu ác ở được con người của mình, mới có thể gieo vào ở trong con người và đời sống của mình những hạt giống tốt lành. Quý vị có thể quán chiếu để xem cái con người của mình đấy, cái tâm của mình đấy, và cả đời sống của mình đấy này, giống một mảnh đất, mình gieo cái hạt gì vào trong đó thì nó sẽ mọc lên cái đó. Mình gieo những hạt giống độc địa xấu ác thì nó sẽ mọc lên những thứ độc địa xấu ác. Mình gieo những hạt giống tốt lành, nó sẽ mọc lên những cây lành trái tốt để làm tươi đẹp cho cuộc đời của mình đấy. Khi mà cái tâm của mình, đời sống của mình, khi mà những hành động lời nói của mình trong cuộc sống hàng ngày và đầy dậy những thứ xấu ác, nguyền rủa kẻ này, chửi bới kẻ kia, hãm hại kẻ nọ, những hạt giống đó nó không mất đi đâu thì cả quý vị. Mình đã bắt đầu gieo những hạt giống tham tàn xấu ác ấy vào trên cái mảnh đất tâm hồn và đời sống của mình. Và rồi một ngày nào đó, không sớm thì muộn, những hạt giống ấy nó cũng sẽ nảy nở, sinh sôi, và rồi nó sẽ đưa lại những hoa trái trong cuộc đời cho mình. Những hoa trái độc địa hay những hoa lành trái ngọt, cái đó đều tùy theo cái hạt giống mình gieo nó ở trên cái mảnh đất tâm hồn và đời sống của mình. Có nhiều người nói rằng tu tập, nhưng mà tu cái gì ở đấy? Thưa quý vị, tu tập ngay ở nơi những thói hư tật xấu của mình ấy, không phải tu tập ở đâu xa hết cả. Phật pháp giống như đại hải, đừng ham hồ. Mình phải tu tập làm sao một lần tất cả mọi thứ để mà thành Phật thành thánh? Không, không cần như vậy đâu. Một người mà quả thật có cái tâm chỉ tu tập, người đó sẽ biết lập hành. Trước hết là phải nhìn rõ lại cái con người của mình, sau đó mình phải biết lập cái hành, tức là lập lên một cái lời nguyện và nguyện tu tập cái hành lành đó trong bất cứ lúc nào, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không cần phải ham hổ, tu một lần mà tất cả lục đồ vàng hành như một vị Bồ Tát. Quý vị chỉ cần lập một cái hành thôi. Tôi lấy một ví dụ. Tôi vốn là cái người mà hay trước mặt thì nói thế này, sau lưng thì nói thế kia. Và tôi đã gây ra bao nhiêu những gãy đổ trong cái cuộc sống, trong sự giao tiếp của đời sống hàng ngày. Tôi từng để trước mặt người này nói những lời ca ngợi tán thán. Và rồi chỉ cần sau lưng người đó, tôi đã nói những lời xấu xa, tệ hại. Hãy nhìn rõ đó là căn bệnh ở nơi con người của mình. Căn bệnh của rất nhiều những người sống ở trong xã hội. Trước mặt thì nói ca ngợi, nhưng mà trong thâm tâm không phải vậy. Trước mặt thì nói tốt, nhưng mà trong thâm tâm đâu có bao giờ nghĩ tốt cho người ta đâu. Cho nên trước mặt thì thế này, sau lưng thì thế nọ. Và đó gần như một căn bệnh của rất nhiều những người trong cái sự giao tiếp giữa đời sống hàng ngày. Bây giờ hãy nhìn đó như một căn bệnh. Và bây giờ mình phải tu tập làm sao để chuyển hóa cái căn bệnh đó đi. Hãy làm thế nào? Chỉ nguyện một điều đó thôi. Chưa cần quý vị sẽ tu tập cái gì cho to lớn. Cầu giải hoặc cầu trí tuệ, cầu giác ngộ chưa? Chưa cần phải làm những việc lớn để mà cứu vớt nhân loại chúng sanh gì hết. Chỉ một cái việc đó, làm thế nào mình có thể chuyển hóa nó đi. Nguyện làm thế nào? Trước mặt tôi nói thế nào, sau lưng tôi sẽ nói như thế đó. Và chỉ cần quý vị tu tập cái điều đó một cách vững vàng. Để rồi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng không nói xấu người ở sau lưng. Tôi không nói xấu người khi người đó vắng mặt. Không. Trước mặt như thế nào, sau lưng tôi sẽ nói như thế đó. Và nói là nói về tất cả cái tấm lòng chân thật của mình. Tôi nghĩ như thế nào, tôi sẽ nói thẳng cái ý nghĩ đó ra cho mình. Chỉ cần mà mình làm được điều đó thôi quý vị. Và ai là người dám phát nguyện tu một điều đó thôi. Đừng tu cái gì lớn hết. Chỉ cần tu một điều đó thôi. Và tôi tin một điều. Nếu trong một năm trời tôi không từng nói xấu người ở sau lưng. Nếu như trong một năm trời với bất cứ ai tôi gặp gỡ, tôi còn nói những điều chân thật từ trong lòng của tôi. Thưa quý vị, tôi sẽ thay đổi rất nhiều. Mình thay đổi như thế, mình sẽ trở thành một con người khác rất nhiều so với cái kẻ trước mặt nói thế này, sau lưng nói thế kia. Cho nên ở trong kinh của Phật ấy, thường nhắc về những người đệ tử cái điều đó vô cùng. Trước mặt thế nào thì sau lưng cũng phải như thế đó. Mình phải tập làm người chân thật, nói với tất cả cái sự chân thật ở trong lòng của mình. Mà thế gian này hiếm có cái đó lắm quý vị. Cho nên có một vị thiền sư Nhật, ngài Băng Kê đó, có một người nông dân lúc bấy giờ, ông ta vốn là bị mù. Vì bị mù cho nên cái lỗ tai ông ta thính dữ lắm. Ông nghe người ta nói và ông biết rằng cái lời nói đó là dối trá hay chân thật. Ông nghe một cái tiếng nói và ông biết được rằng đây là cái tiếng nói đại bôi cửa miệng bên ngoài hay là cái lời nói xuất phát từ cái trái tim chân thật của ai đó. Ông nghe một tiếng nói và ông biết rằng đây là lời nói từ bi, kia là lời nói độc ác. Đây là lời nói chân thật, kia là lời nói giả dối. Và ông bảo thế này, cái người nông dân đã bảo thế này, từ trước tới nay, hệ mà ông nghe bất cứ ai mà chia vui, chia mừng với một kẻ nào, ông bảo rằng ông vẫn nghe ở trong cái lời nói chia vui, chia mừng ấy, một cái chút ganh tị, đố kỵ ở trong đó. Không có một lời nói nào là lời nói hoàn toàn chia vui hết cả. Ngược trở lại, khi ông nghe một ai mà chia buồn về ai một cái gì, ông cũng nghe trong cái lời chia buồn ấy một cái chút nguyền rủa ở trong đó. Không bao giờ ông nghe một lời chia buồn hoàn toàn là chia buồn, mà ngược trở lại cũng không bao giờ ông nghe một lời chia vui mà hoàn toàn là chia vui. Trong chia vui thì có ganh tị, có đố kỵ. Trong chia buồn thì có một dấu một chút vui mừng ở trong đó. Cái đó thưa quý vị, mình cứ suy gẫm lại, mình sẽ thấy. Tôi không dám nói tất cả mọi người chúng ta đâu, nhưng mà đó là cái mà mình quan sát thì mình sẽ thấy. Cái đó thưa quý vị, nó nằm ngay ở nơi mỗi con người. Mình thấy một kẻ nào đó thất bại, gặp phải những tai họa tai ương, mình chia buồn. Nhưng mà trong cái chia buồn của mình ấy, nhiều khi nó còn giấu một chút vui mừng. Ngược trở lại, mình thấy một người nào đó thành công tốt đẹp, mình sẽ chia mừng. Nhưng mà trong cái chia mừng của mình á, nó lại còn giấu một chút ganh tị, đố kỵ ở trong đó. hãy coi lại cái đó, không cần phải nghe ai nói, mà hãy nghe lại tiếng nói của mình. Chắc chắn trong cuộc đời mình sẽ từng chia vui rất nhiều người, mình sẽ từng chia buồn với rất nhiều người. Và hãy nghe lại cái lời chia vui của mình có ẩn giấu một cái chút ganh tị đố kỵ trong đó không? Hãy nghe lại cái lời chia buồn của mình đó với một ai đó, coi thử rằng trong đó nó có ẩn giấu một chút nào cái niềm vui giấu kín ở trong đó hay không. Hãy nghe một cách thành thật cái tiếng nói của mình đi quý vị. Và khi mình nhận ra được cái đó đó, thì mình sẽ thấy ồ, tẻ ra mình là con người không chân thật chút nào, tẻ ra mình là con người xấu xa từ cái mức như vậy. Và kể từ khi mình nhìn ra được cái đó, nghe được cái đó, mình sẽ phát tâm nguyện từ nay chỉ nói những lời chân thật mà thôi. Nếu như mình người ta thấy người ta thành công mình không vui, đừng mở lời nói những lời vô ích giả dối. Mình thấy người ta gặp phải những tai ương mà trong khi đó lòng mình không hoàn toàn chia sẻ cái nỗi đau của kẻ khác, thì cũng không cần phải nói một lời chia buồn dối trả. Sống như vậy là sống chân thật quý vị. Và khi mình sống được chân thật như vậy, mình sẽ làm thay đổi con người của mình ghê lắm. Và tu là như vậy đó, chỉ cần bắt đầu cái chỗ đó thôi. Những cái Phật pháp tôi nói ở nơi đây thưa quý vị, tôi cũng nói những điều xa xôi lắm. Tôi nói về gì? Về những căn bệnh ở nơi con người của mình, căn bệnh ở nơi tất cả chúng sanh, trong đó có tôi. Khi tôi nói rằng con người vốn có cái tâm tham lam, là tôi đang nói về mình, tôi đang nói về tất cả những con người mà mình từng gặp gỡ trong cuộc đời này đó. Tôi không nói về một cá nhân. Cho nên tôi thường mà Phật pháp là gì? Là để đối trị với những căn bệnh của chúng sanh. Cho nên nhiều khi phải nói tới những cái căn bệnh ở nơi con người. Những căn bệnh đó có thể ở nơi mình, có thể ở nơi người khác. Những căn bệnh ganh tị, đố kỵ, những căn bệnh kiêu căng, ngạ mạn, những cái căn bệnh cộng cao hổng hách, những căn bệnh tham lam, hờn giận, tất cả những cái đó đều là căn bệnh ở nơi con người hết cả. Và tu tập là gì? Là mình phải nhìn thẳng vào nơi con người của mình để thấy rõ những căn bệnh nào đang hoành hành, đang tác hại. Mình phải thấy rõ rằng những cái hạt giống xấu ác nào đang tàn phá cái trái tim của mình, đang tàn phá cái tâm hồn của mình. Nó không làm cho tâm hồn của mình trong sáng được nữa. Quý vị không cần lập cái hành gì cho cao xa hết, chưa cần đó. Nhưng mà ngay cái nhìn trở lại con người mình, thấy nếu mình có cái xấu gì đó, và mình nguyện làm sao từ bỏ cái xấu đó đi, và chỉ một cái đó không thôi làm được ấy, thì nó sẽ làm thay đổi toàn bộ con người của mình quý vị. Từ một cái chỗ ai đó chúng ta cũng nói láo hết. Thực sự mà nói trong cuộc đời này có ai không nói láo đâu. Ai cũng từng nói láo hết cả. Mà không những từng nói láo, bây giờ vẫn còn tiếp tục nói láo. Nhiều khi gặp bạn bè cũng phải dối một chút. Mà đừng nói gì, cái ông chồng về gặp bà vợ thôi, thì cũng phải nói dối với bà vợ. Bà vợ cũng phải nói dối ông chồng. Và tôi tin rằng gần như ở trong này, vợ chồng có chân thật cách bảy cũng từng có những điều dối trả lẫn nhau. Có thể là dối trả vì lý do này hay lý do khác. Thành Gandhi ngày xưa từng có một lần nói dối với người mẹ của mình. Một lời nói dối nhẹ nhõ. Nhưng mà kể từ khi đó, ông biết rằng nói dối là một điều rất không tốt. Và ông nguyện từ đó về sau không bao giờ mở miệng nói bất cứ một điều dối trả gì, dù cái sự thật đó nó xấu xa tới đâu đi chắc nữa. Bây giờ mình thử làm một cái lời nguyện. Và đó là chỗ mình tu đó. Tu là nguyện từ đây về sau nhất quyết hoặc là không nói, hoặc là nói thì nói những điều chân thật, không nói những lời dối trá, không nói những lời đưa đẩy. Tôi ghét anh thì tôi, một là tôi nói tôi không thích anh. Chứ không thể nào nói à, tôi thích anh lắm, tôi thương anh lắm, mà trong bụng tôi thì nguyện rủa anh đủ điều hết cả. Không. Hãy làm, để làm người chân thật phải như vậy quý vị. Và những cái đó là những cái nó nằm ngay trong con người của mình trong cuộc sống hàng ngày. Và đó là cái chỗ mình tu, tu như vậy. Hãy làm người chân thật đấy. Hãy làm người đừng nói xấu sau lưng kẻ khác đấy. Hãy làm người sống trung thực với mình, trung thực với kẻ khác. Và chỉ cần như vậy thôi, tôi tin một điều, nếu như mình quyết tâm làm người chân thật như vậy, nó sẽ làm thay đổi con người, làm thay đổi tâm hồn của mình. Còn khi mình tập cái thói quen rồi, trước mặt thế này, sau lưng nói thế khác. Khi mình tập quen rồi, cứ dối trả lẫn nhau, vợ dối chồng, chồng dối vợ, con cái dối cha mẹ, bạn bè dối trả lẫn nhau. Mình xem cái chuyện dối trả đó như một chuyện bình thường. Thì thưa quý vị, mình làm hư con người của mình mà không hay, mình không ý thức được nó. Cho nên vậy, đó là cái chỗ mà bây giờ mình tu là tu cái chỗ đó. Hãy nhìn rõ lại cái đó. Hãy nhìn lại con người của mình, cái gì mình từng vấp phải trong cuộc đời, cái gì mình từng mắc phải, thì ngay cái chỗ đó mình tu tập, ngay cái chỗ đó mình giống như mình cuốc đất lên để mà lấy bao nhiêu những cái thứ cây độc trái độc ra, để mình gieo những hạt giống tốt lành lên trên cái chỗ đó. Và đó chính là chỗ tu tập cho quý vị. Không cần phải đi tìm sự tu tập ở đâu xa hết. Tu tập nằm ngay ở đó con người của mình. Và hãy chọn lập cái hành, những cái hành rất nhỏ thôi. Nhưng mà mình quyết chí sẽ làm được điều đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mà lỡ ra mình quyết tâm rồi, quyết chí rồi, nhưng mà lỡ ra mình vẫn còn mở miệng nói xấu ai đó, thì ngay khi đó mình phải biết từ cảnh tỉnh, nhớ đừng nói xấu kẻ khác. Đó là cách mà tôi tu từ xưa tới nay quý vị. Mấy mấy năm trước ở tại Houston đây, tôi tu cái hành đó. Đó là không nói xấu kẻ khác, không vui cái nghe chuyện xấu người khác, không vui cái mở miệng nói xấu người khác. Và rất nhiều lần tôi phạm lại. Nhiều khi trong cái chỗ vui cười, kể chuyện không hay của người này, kể chuyện không hay người khác. Nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi phải tự nhắc nhở, nhớ đừng bao giờ nói chuyện xấu của người khác nữa. Và cứ như vậy, nhiều lần, mà tôi có thể từ bỏ được cái việc mình nói xấu chuyện của kẻ khác sau lưng người khác. Mong rằng quý vị không cần phải đi tìm đâu xa, chỉ nhìn lại con người mình thôi, thấy cái gì hư hỏng, hãy nên tu tập, hãy nên sửa chữa để trở nên tốt đẹp. Và cái điều tốt đẹp đó, nó sẽ làm thay đổi cả con người, làm thay đổi cả cuộc đời của mình. Thưa quý vị, xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Một trái tim ra đời, một trái tim là một trái tim hay khóc, một trái tim hay cười, một trái tim vào đời, một trái tim thành người, một trái tim tranh thắng, một trái trái tim mùa đời, một trái tim thật người, một trái tim vàng đạo, một trái tim tuyệt vời, một trái tim thương đời, một trái trái tim bừng sáng, một trái tim rạng ngời, ôi tuyệt vời, ôi cuộc đời ta vào sinh ra.
Chúng thương nhau một đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy từng tràn dây trắng, em mơ ngày đến trường này đứng nhìn theo luôn. Tiền tài rồi lại tiền tài, dồn dập về miền Trung chút hết lên phận nghèo, mẹ già ngồi co ro đôi mắt thâm sâu thẫn thờ, nghe nhau nhắc gọi nhau mà lòng mẹ thêm đau, cầu mong cho trời xa nhìn thấy đứa con mình, mẹ thầm hỏi trong đêm giờ này còn nơi
báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam tổ chức Từ Thiện Từ Bi Foundation xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử Việt Nam xa gần được rõ. Quê hương mình đang sống trong biển nước mênh mông, các tỉnh miền Trung phần, Bắc phần lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta là những người đang sống ở hải ngoại có nhiều phước lành. Chính vì vậy, xin kính mời quý vị với tấm lòng từ bi của người con Phật, xin chia sẻ ít nhiều với tấm lòng một miếng khi đói bằng gói khi no. Tất cả tình tài đóng góp cứu trợ của quý vị xin gửi về Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam Từ Bi Foundation, địa chỉ 10.002 đường Sanos Road, Sugarland, Texas 77498, memo ghi chú cứu trợ Luật Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Biết bao thân phận vẫn còn nổi trội, người ơi xin nhớ giang tay đón miền Trung, đau thương sẽ không còn, nắng vàng lại lên dòng bão tan rồi, tháng ngày bình yên nói hết làm sao, miền Trung yêu dấu Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng